Kính thưa ông bạn, chị em, trong những ngày qua, nếu ai theo dõi báo chí, ta biết rằng cả nước ta đang bị chấn động với một câu chuyện xảy ra ở tại Hà Nội. Thẩm mỹ viện Cát Tường mà giám đốc điều hành chính là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, đang khi ông ta hành nghề đã gây ra cái chết cho một người là chị Lê Thị Thanh Huyền. Rồi nửa đêm, người bác sĩ này đã đem xác của chị Huyền mà ném xuống sông Hồng. Có lẽ gần một tuần rồi mà người ta vẫn chưa tìm được thi thể của chị Huyền. Câu chuyện đó dường như là một giọt nước tràn ly, làm cho cả xã hội giật mình và đã báo động đó vì tình trạng y đức trong một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ ngày hôm nay đang xuống cấp rõ rệt. Sáng hôm nay, trên tờ báo Lao Động, tác giả Ngọc Dung và Anh Thư với một cái tựa đề Y đức của xa sĩ liệt kê một loạt những cái sự kiện liên can đến vấn đề tiêu cực trong ngành y. Ba trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine, các phụ nữ bị tai biến dẫn đến tử vong, rồi vụ nhân bản xét nghiệm ăn bớt vaccine đánh cháo thủy tinh thể. Những câu chuyện được liệt kê trên báo Lao Động sáng hôm nay để nhấn mạnh một cái tựa đề Y đức của xa sĩ. Một cái tựa đề nghe nó mỉa mai nhưng thật là xót xa cho xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Trên báo đưa ra nhiều nhận định. Bộ trưởng ngành Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận định rằng cái hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường không chỉ thể hiện cái chuyện y đức xuống cấp, nhưng còn báo động về một cái hành vi không còn nhân tính con người nữa. Và có lẽ rằng là cái chuyện mà xuống cấp nền đạo đức trong cái xã hội Việt Nam chúng ta đây, không chỉ ở trong ngành y mà còn rất nhiều những ngành nghề khác mà chắc chắn ông bà chị em thấy đầy dẫy, nhất là trong kinh doanh, trong việc buôn bán, trong việc thực phẩm ngộ độc đây đó. Đứng về khía cạnh mức độ tội phạm khắc nghiệt của hành vi, ta thấy rằng là những người phạm tội ngộ sát xảy ra trong ngành y đa số xem ra mức độ khắc nghiệt khủng khiếp vẫn chưa thấm vào đâu so với những cái tội cố sát mà chúng ta bắt gặp đầy dẫy. Đến độ trên báo chí, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên trên báo Tuổi Trẻ đã đặt ra một câu hỏi của tựa đề một bài báo: có thật người Việt quá hung hãn hay không? Trong báo đó đưa ra một loạt những vấn đề, những cái vụ án mạng mà xem ra đôi khi những lý do thật là nhẹ, thật là... Trong báo đó người ta đưa ra một loạt va quẹt xe giữa đường đâm nhau chết, vuốt tóc trong khi chờ mua hủ tiếu bị đâm chết, ăn xong không chịu rửa bát bị đâm chết, nhậu xong không trả tiền cũng bị đâm chết, chê xấu trai rồi khen đẹp trai cũng bị đâm chết, mượn hộp quẹt mồi thuốc cũng bị đâm chết, trời lạnh mời nước uống cho ấm cũng bị đánh chấn thương sọ não, rồi khạc nhổ khi người khác ăn cơm cũng bị đâm trọng thương. Rất nhiều những cái nguyên nhân không đâu mà dẫn đến án mạng mà trên báo chí đầy dẫy. Và thậm chí vấn đề này không chỉ nơi những người không có học, ngay cả trong giới sinh viên. Cuối năm 2012 vừa qua, tại Đại học Kinh doanh ở Hà Nội, ba cậu sinh viên hè nhau đánh ngay lớp trưởng của mình và đâm chết một sinh viên ngay trong giảng đường đại học. Quả thật đó là một cái tình trạng mà đang báo động đó. Phải chăng tại sao ngày hôm nay con người ta xử sự quá bạo lực? Trên diễn đàn người ta đưa rất nhiều những lý do để giải thích cho cái tình trạng xuống cấp đời sống đạo đức trong xã hội ngày hôm nay. Người ta cho rằng là do là vì giáo dục trong gia đình, trong nhà trường nó không còn bao nhiêu ý nghĩa đối với sinh viên, đối với học sinh, đối với các con cái trong nhà. Sáng ngày hôm nay một giáo sư tiến sĩ cùng ta nói trong ngành y người ta có cả một cái khoa về y đức do những người nổi tiếng trong ngành y khoa để lại những bài học rất là cao cả trong ngành y. Tuy nhiên xem ra cái chuyện học cũng chỉ là học vẹt, nó chưa thấm vào bên trong con người chưa đụng vào cái lương tri của con người, cho nên biết bao nhiêu chuyện mà ngày hôm nay người ta cho là hành vi phi nhân tính, ngay trong những cái giới học giả, y bác sĩ, những người có bằng cấp. Tuy nhiên nhiều người cho rằng là những cái lý do còn nằm nơi khác. Có phải chăng rằng là lý do là vì đời sống ngày hôm nay quá nhiều áp lực, căng thẳng? Hoặc là có vì lý do phải chăng là ngày hôm nay người dân nó không còn mấy tin tưởng vào hiệu năng của pháp luật, cho nên người ta khi gặp chuyện tự xử bằng cách bạo lực với nhau? Trong đó có một ý kiến của tiến sĩ Lê Nguyên Thanh, trưởng bộ môn tội phạm học khoa hình sự, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trên tất cả có một nguyên nhân lớn dẫn đến cái tình trạng đạo đức xuống cấp ngày hôm nay, đó là do người Việt ngày nay quá đề cao cái tôi, thiếu đi cái kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng dám sống khiêm nhường. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến biết bao nhiêu những cái tệ nạn xã hội ngày hôm nay. Vì coi cái tôi của mình quá lớn, cho nên khi gặp chuyện mâu thuẫn, coi người khác lại nhỏ nhoi, mạng sống như con sâu cái kiến, người ta dễ dàng được dẫn đến án mạng. Vì coi cái tôi của mình quá lớn nên tìm cách chạy tội, đến độ dùng những biện pháp xem là phi nhân, đã gây ra cái chết cho bệnh nhân của mình, lại ném xuống sông hòng phi tang chạy tội. Phải chăng đó là nguyên nhân cốt lõi? Nếu như vậy thì xã hội ngày hôm nay cần phải đào tạo cho cả con người, nhất là các bạn trẻ, các bạn sinh viên, những cái kỹ năng có thể để làm chủ bản thân, kỹ năng dám sống khiêm nhường, khiêm tốn trong đời sống con người. Đó là lời nhận định của một tiến sĩ Lê Nguyên Thanh, một người có kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục ở các trường đại học. Và phải chăng rằng đó là cái chìa khóa để giải quyết cho vấn nạn mà xã hội ngày hôm nay đang báo động đỏ về cái tình trạng bạo lực, cái tình trạng đạo đức, y đức đang xuống cấp? Đối với niềm tin Kitô giáo chúng ta, chuyện đời sống khiêm tốn, khiêm nhu không chỉ là để giúp cho con người sống nhân bản hơn, sống trưởng thành hơn, nhưng còn hơn thế nữa, đây là chính cái chìa khóa để giúp cho chúng ta tiếp cận với thực tại tôn giáo, tiếp cận được với ơn cứu độ của chính Thiên Chúa. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca kể về một câu chuyện ngụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-siêu đạo mạo, đạo đức, nhân lành, một con người đầy dạy những sự tốt lành, và người bên kia là một người thu thuế. Hai người vào đền thờ cùng cầu nguyện, một người thì cứ mở cái tôi ra, khoe khoan con nhân lành, con ăn chay, con bố thí, con làm việc nhiều nhất lành, con giữ những lề luật tuyệt đối, không như người thu thuế kia tham lam ngoại tình tội phạm. Còn người thu thuế khiêm tốn không dám nhìn lên đến Thiên Chúa mà đấm ngực lạy Chúa: con là kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu nói, khi trở về thì người thu thuế sẽ được nên công chính, còn người kia thì không. Và qua câu chuyện dụ ngôn đó, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý: ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là đạo lý mà chính Chúa Giêsu nói với mọi người chúng ta. Đó là đạo lý mà để dạy cho chúng ta mọi người hãy biết sống khiêm tốn hơn, khiêm nhu hơn, bớt đi nhìn cái tôi của mình quá lớn, để rồi giúp cho mình sống một cách nhân bản, sống đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa. Xã hội ngày hôm nay người ta đang tìm ra một cái giải pháp để chấn chỉnh cái chuyện y đức, cái chuyện đạo đức, là phải tập cho thế hệ con người những cái kỹ năng để sống khiêm nhu, khiêm tốn. Đạo lý nhà đạo của chúng ta còn hơn thế nữa, đây không chỉ là chìa khóa để giúp sống nhân bản, nhưng đây là con đường để dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại sao cái chuyện sống khiêm tốn, khiêm nhu của một người thu thuế tội lỗi, một con người đầy dẫy những cái chuyện xấu xa, lại được Chúa Giêsu nâng lên trở thành một con người được sự công chính vì anh ta đã sống khiêm nhu? Kính thưa ông bà anh chị em, đó là vì chính Đức Kitô đã đi qua con đường này. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hiệu Philippe Ngài đã nói về dung mạo của Đức Giêsu là Chúa mà chúng ta, mọi người đang ngồi trong ngôi thánh đường này, tin tưởng Ngài là Chúa của mình. Thánh Phaolô nói, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là đạo lý mà Đức Kitô mời gọi quý ông bà anh chị em, tất cả những ai sống niềm tin Kitô giáo, hãy dấn thân bước vào như Ngài đã sống điều đó. Ngài phận là phận Thiên Chúa, nhưng Ngài đã xuống mang lấy thân phận như con người chúng ta, khiêm hạ, sinh ra trong nghèo đớn, sống một cuộc đời lang thang trên đường, chấp nhận đi vào một cuộc khổ nạn, đến độ chịu cái án tử trên cây thập tự. Phần là phần Thiên Chúa mà phải chấp nhận đi vào cái cùng cực, cái đau khổ như vậy. Nhưng từ cây thập tự, Đức Kitô đã mở ra một trang sử mới, đó là ơn cứu độ cho mọi người. Vì từ cái chết của Ngài, Ngài đã phục sinh. Thì có phải chăng rằng là như Đức Kitô đã đi vào con đường khiêm hạ để mở ra một trang sử về ơn cứu độ, thì đời sống của người Kitô giáo chúng ta hôm nay, đặc biệt các bạn sinh viên, nếu như dám tự trang bị cho mình một cái kỹ năng để mình dám sống một cách khiêm nhu, khiêm tốn, thì ngay chính trong cuộc sống đó, chúng ta cũng sẽ mở ra một trang sử mới, một trang sử làm chứng nhân cho tin mừng giữa một cái thời đại mà đạo đức đang xuống cấp. Người Công giáo phải là làm chứng cho đời sống khiêm nhu, dám sống khiêm tốn để đi ngược lại với cái sự xấu, với cái sự xuống cấp của đạo lý, để minh chứng cho đời sống của con người của Thiên Chúa. Cầu chúc cho mọi người chúng ta xác tín vào niềm tin của mình và tin tưởng vào con đường như đạo lý của Đức Kitô đã giới thiệu, để chúng ta dấn thân hết lòng, hết sức, hết tâm hồn cho đạo lý của chính Đức Kitô đã mời gọi chúng ta. Amen.